Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn, ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa.
Xin Chúa tha thứ bao lỗi lầm, từ nay xin bước theo Ngài, dâng cha yêu thương muôn tiếng ca, vì lòng nhân bao dung tuyệt vời, nhìn lên Chúa yêu mến tha thiết muôn đời.
Lạy Cha Chí Tôn, chúng con dâng lên Chúa lời cảm tạ Cha của chúng con là đấng thương yêu bảo vệ gìn giữ chúng con. Trong những ngày tháng qua, cho chúng con được đến bệ chân Chúa, quỳ lạy suy tôn Ngài. Xin Chúa tha thứ những tội ác của chúng con, cho chúng con xứng đáng nhận lấy ân hồng của Ngài, nhận lấy lời dạy của Chúa và tuyên hứa trung thành, thuận theo. Chúng con cầu xin Chúa thương xót đến dân tộc của chúng con, cứu vớt vô số người. Những ai hôm nay đứng lên giao truyền lời Chúa, hướng dẫn con dân Chúa đến gần Ngài, xin Chúa ban ơn lành, xin Chúa ban sức lực để cho mọi người được hướng tâm thần linh hồn về nơi Chúa mà suy tôn ca ngợi Ngài và hưởng được hồng ân của Chúa càng thêm nhiều hơn. Chúng con xin Chúa thăm viếng đến các thính giả của chúng con, những người đang nghe lời của Chúa mỗi ngày trên đài nguồn sống. Xin ban phước cho đời sống cá nhân, gia đình của mỗi người, chữa lành những tật bệnh, giải quyết những nan đề khó khăn trong việc làm, trong cuộc sống. Hướng dẫn mỗi chúng con đi theo đường ngay lẽ thật, cho chúng con biết làm theo những lời Chúa dạy chúng con. Khi chúng con nghe lời của Chúa, chúng con cảm tạ ơn Chúa. Chúng con trao phó trong tay Chúa trọn vẹn buổi thờ phượng và nghe lời Chúa hôm nay, cho mọi người được hướng về Chúa và những làn sóng đến các bạn thính giả của chúng con không bị trở ngại. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Tới đây, chúng tôi xin đọc Kinh Thánh, Thư Timôthê thứ nhất, chương thứ 5. Thư Timôthê thứ nhất, chương thứ 5.
Con đừng nặng lời của trách những người lớn tuổi, nhưng lễ phép khuyên giải họ như cha. Phải khuyên bảo thanh niên như anh em, phụ nữ lớn tuổi như mẹ, thiếu nữ như chị em, với lòng trong sạch hoàn toàn. Hội thánh nên săn sóc những quả phụ không còn nơi nương tựa. Quả phụ nào còn con cháu, trước hết con cháu phải lo phụng dưỡng mẹ già và người thân thuộc, vì điều đó đẹp lòng Thượng Đế. Quả phụ không nơi nương tựa đã đặt hy vọng mình nơi Thượng Đế, ngày đêm cầu nguyện nài xin. Nhưng các quả phụ buông lung theo thú vui thì sống cũng như chết. Con hãy dạy rõ để họ khỏi bị khiển trách. Ai không săn sóc bà con thân thuộc, nhất là gia đình mình, là người chối bỏ đức tin, còn xấu hơn người không tin Chúa. Quả phụ muốn được ghi tên vào danh sách phải trên 60 tuổi, chỉ có một đời chồng, nổi tiếng nhân đức, biết nuôi dạy con cái, tiếp đãi tân khách, phục vụ thánh đồ, cứu giúp người hoạn nạn và siêng năng làm việc lành. Nhưng đừng cho những quả phụ còn trẻ gia nhập đoàn thể ấy, vì khi dục tình thắng hơn lòng kính mến Chúa, họ đổi ý đòi lấy chồng, nên mắc tội bội lời hứa nguyện ban đầu. Hơn nữa, họ quen thói ở không, đi hết nhà này sang nhà khác, lại còn ngồi lê đôi mắt, xen vào việc người khác, nói những lời không đáng nói. Vì thế ta khuyên những quả phụ còn trẻ nên lấy chồng, sinh con cái, lo tề gia nội trợ, để người thù nghịch không thể nào chê trách được. Đã có mấy quả phụ lìa bỏ hội thánh theo quỷ Sa-tăng. Nữ tín hữu nào có quả phụ trong nhà phải lo cấp dưỡng, đừng phiền đến hội thánh, để hội thánh có thể cấp dưỡng những quả phụ không nơi nương tựa. Con hãy hết lòng tôn kính các trưởng lão khéo lãnh đạo hội thánh, đặc biệt là những người đã dày công truyền giáo và giáo huấn. Vì Thánh Kinh đã dạy, con đừng khớp miệng con bò đang đạp lúa, và người làm việc xứng đáng lãnh thù lao. Đừng nhận đơn tố cáo trưởng lão khi chưa có hai hoặc ba người làm chứng. Hãy khiển trách người có lỗi trước mặt mọi người để làm gương cho kẻ khác. Trước mặt Thượng Đế, Chúa Cứu Thế Giê-xu và các thiên sứ được chọn, ta long trọng khuyên bảo con hãy giữ đúng huấn thị này, gác bỏ mọi thành kiến, không thiên vị người nào. Đừng vội vã đặt tay trên ai, cũng đừng nhúng tay vào tội người khác, nhưng phải giữ mình cho trong sạch. Vì dạ dày yếu và hay đau ốm, con nên uống tí rượu nho, chứ đừng uống nước lạnh mãi. Tội lỗi của một số người sớm bị phát lộ và đem ra xét xử, nhưng tội những người khác về sau mới bị phơi bày. Việc lành cũng thế. Có việc được biết ngay, có việc người ta không biết, nhưng không thể giấu kín mãi.
Thank you.
hôm nay trong giờ học Thánh Kinh, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng chúng tôi nghiên cứu một lá thư của sứ đồ Phao-lô được ghi trong Kinh Thánh Tân Ước, đó là thư gửi cho mục sư Tít. Đây là lá thư được mệnh danh là Tít trong Thánh Kinh Tân Ước. Hôm nay chúng ta bắt đầu với bài học thứ nhất liên quan đến thư Tít. Trong các thư tín của sứ đồ Phao-lô, có ba lá thư được gọi là mục thư. Sở dĩ gọi như thế vì các thư này được gửi riêng cho hai vị giám mục là Timôthê và Tít. Timôthê và Tít ngày xưa gọi là giám mục, tương đương với chức vụ mục sư ngày nay. Nội dung chung của ba lá thư này đều đề cập đến hai điểm quan trọng mà người lãnh đạo hội thánh cần phải biết, đó là phương cách chống lại tà giáo và phương cách tổ chức giáo hội. Về tà giáo thì các thư này vạch ra các đặc tính là: thứ nhất, tà giáo dạy những điều mới lạ, nhiều khi thuộc khuynh hướng truyền thống Do Thái hay tranh luận về giáo luật. Thứ hai, tà giáo dạy những điều quá khích như cấm hôn nhân, đề cao tu thân khắc kỷ. Thứ ba, tà giáo dạy cuộc phục sinh đã xảy ra ngay trong hiện tại. Về việc tổ chức giáo hội, các lá thư này truyền dạy về thể thức tổ chức hội thánh địa phương với các hàng giáo phẩm như: thứ nhất, giám mục. Các vị này nhận lãnh chức vụ bằng việc đặt tay, có nhiệm vụ cai quản, dạy bảo, phân xử. Thứ hai, các niên trưởng tương đương như các vị giám mục, về sau này mới phân chia ra hai chức vụ. Thứ ba, các chấp sự là những người trợ giúp các giám mục và trưởng lão. Vai trò chính của các chấp sự là lo công tác xã hội. Lá thư gửi cho giám mục hay mục sư Tít khi ông đang lo tổ chức giáo hội tại đảo Crete hay là Crete. Chúng ta đi sâu vào lá thư của Tít. Trước tiên chúng ta tìm hiểu Tít là ai. Tít là một người Hy Lạp, theo như thư Galati chương 2 câu 3. Sau Tít, kẻ cùng đi với tôi là người Hy Lạp, cũng không bị ép phải cắt bì. Đó là lời của Phao-lô. Ngay trong lá thư Tít chương 1 câu 4, Phao-lô cũng viết: Tít là con thật ta trong đức tin chung. Như thế, Tít chính là một người đã được Phao-lô đưa đến tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tít đi với Phao-lô trong mấy hành trình truyền giáo và được Phao-lô ủy nhiệm đi thăm các hội thánh như Corinto và Đa-ma-ti. Lá thư này cho biết Phao-lô đã cử mục sư Tít ở tại đảo Crete để thành lập các nhà thờ trên đảo này. Tít là người Hy Lạp nhưng được Phao-lô dẫn dắt tin Chúa và coi Tít như con ruột trong đức tin. Lý do là Tít đã theo gót Phao-lô mà giao truyền phúc âm cũng như xây dựng hội thánh. Tít là một trong những móc xích truyền giáo do Phao-lô truyền lại. Người đứng ra giao truyền lời Chúa ngày nay cần phải ý thức được trách nhiệm của mình đối với Chúa và luôn luôn nhân danh Chúa Giê-xu mà phục vụ. Vì chỉ trong danh Chúa Giê-xu, người đời mới có thể hoán cải trở về với chân lý. Lá thư gửi cho Tít tương đương như lá thư thứ nhất gửi cho Timôthê, có lẽ viết cùng một thời gian, nghĩa là giữa khoảng hai lần Phao-lô bị tù. Thư nhấn mạnh về trật tự và kỷ luật trong hội thánh. Lúc ấy đạo Chúa đã mở rộng trên hòn đảo này, nhưng tổ chức hội thánh chưa có. Tà giáo là cũng hoạt động mạnh, nên Phao-lô có các lời căn dặn thật là nghiêm trọng. Tuy nhiên trên tất cả, lá thư này nhấn mạnh về sự kêu gọi của người tín đồ và việc bắt buộc phải sống một cuộc đời thánh thiện. Hai khúc quan trọng nhất là Tít chương 2 câu 11 đến 14 và chương 3 câu 4 đến 7. Vì vậy, mặc dù thư viết cho một lãnh đạo hội thánh, nhưng có các lời dạy quan trọng mà vị lãnh đạo này phải truyền lại cho tín hữu ngày xưa cũng như chính chúng ta ngày nay. Đó là phần giới thiệu về lá thư Tít. Bây giờ chúng ta đi vào trực tiếp với lá thư này. Xin đọc từ câu thứ nhất đến câu thứ tư là lời thăm hỏi đầu thư. Ta, Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Trời và sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ, để đưa các người được chọn của Đức Chúa Trời đến đức tin và sự thông hiểu lẽ thật, là sự sinh lòng nhân đức, trông cậy sự sống đời đời, là sự sống mà Đức Chúa Trời không thể nói dối, đã hứa từ muôn đời về trước. Tới kỳ chỉ định, Ngài đã bày tỏ lời của Ngài ra bởi sự giảng dạy, là sự ta đã chịu giao phó theo mạng lệnh Đức Chúa Trời, là cứu Chúa chúng ta, gửi cho Tít là con thật ta trong đức tin chung. Nguyện xin con được ân điển và bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha và bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu, cứu Chúa chúng ta. Phao-lô viết thư này nhân danh là tôi tớ Thượng Đế và nhân danh thẩm quyền từ Chúa Giê-xu ủy nhiệm. Nhiệm vụ chính là đưa người tin Chúa đến chỗ thứ nhất, tin nhận Chúa; thứ hai, biết đầy đủ về chân lý phúc âm để có thể sống đời thánh thiện; thứ ba, nuôi hy vọng về sự sống vĩnh hằng. Đây cũng là mục đích chính của toàn bộ Kinh Thánh. Chúng ta bàn đến chữ tin ở trong khúc Kinh Thánh này. Nhiều người chú trọng quá nhiều về việc tin Chúa, kêu gọi người tin Chúa, báo cáo con số về những người tin Chúa. Nhiều khi làm việc gì cũng chỉ mong gặp người tin Chúa. Nhưng nếu chỉ tin Chúa không thôi thì không đủ. Gia-cơ chương 2 câu 19 nói rằng: ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải. Ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Nghĩa là tin có Chúa, tin nhận Chúa chưa đủ. Niềm tin là một kinh nghiệm, cũng như tình yêu. Hai người yêu nhau nhưng không bao giờ trao đổi, gặp gỡ và đi đến hôn nhân, sống với nhau thì chỉ là loại tình yêu giả. Niềm tin cũng như vậy. Tin là công nhận, là mời Chúa làm chủ đời mình, là cam kết sống trong các mục tiêu cao đẹp, là từ bỏ hẳn tội ác, là nhờ thần linh Chúa thánh hóa cuộc đời để càng ngày càng tiến lên. Tin Chúa như trồng một cây, nếu qua nhiều năm mà nó vẫn ở chỉ mức sơ sinh thì chắc là cây giả. Tin cần được hỗ trợ bằng cái biết. Biết là biết những gì? Biết rõ chân lý. Chân lý đây là phúc âm, là tin mừng cứu rỗi nhân loại. Chân lý cứu rỗi là người tin Chúa được tha tội, được thánh hóa để sống đời nhân đức đạo hạnh và trông chờ cuộc sống vĩnh hằng với Chúa sau này. Điều hiểu biết thứ hai là biết chân lý về Chúa là nguồn gốc của tất cả. Chúa toàn thiện, toàn thánh, toàn tri, toàn năng. Thứ ba là biết thường được khởi đầu bằng tin. Vì tin rồi mới kinh nghiệm và biết. Nếu không tin, không thể nào biết được. Thứ tư, biết là biết nguồn cội và biết cuối cùng của tất cả, chung cuộc của cuộc đời. Thứ năm, cái biết này chỉ có thể tìm thấy trong Chúa mà thôi. Đây là chu trình của việc biết trong Chúa. Trước tiên chúng ta nhận được mặc khải từ Chúa, chúng ta tin nhận, chúng ta biết và tiếp tục trong kinh nghiệm biết Chúa. Điều thứ ba cần đề cập đến ở đây là sống. Người tin Chúa không phải chỉ tin Chúa cho phần mình được cứu, nhưng còn là để đưa nhiều người khác đến với niềm tin nữa. Chúng ta tin nhờ hai điều quan trọng là lời hứa và nhân chứng. Nhờ lời Chúa hứa mà mọi người mới có thể tin và nhờ nhân chứng cho biết kinh nghiệm tin của họ vào lời hứa mà chúng ta mới mạnh dạn tin, và đến lượt chúng ta cũng trở thành nhân chứng. Thứ ba, đạo Chúa không phải là một mớ lý thuyết hay triết lý. Đạo Chúa đặt căn bản trên lời hứa của Chúa và nhân chứng từ đời này qua đời kia. Thứ tư, người tin Chúa phải sống, phải kinh nghiệm để có thể làm nhân chứng. Lòng nhân đức đây là nói về sống đạo thánh thiện. Chúng ta theo Chúa đi từng chặng đường và cho nhân loại biết về Chúa như muối, như ánh sáng. Người tin Chúa cũng cần có hy vọng. Người tin Chúa có một hy vọng, đó là sẽ bước vào đời sau, đời sống vĩnh hằng. Đời sống vĩnh hằng này đã được chính Chúa hứa từ muôn đời về trước, và Chúa Giêsu là mặc khải về sự sống đời đời này cho nhân loại. Thứ hai, sự sống vĩnh hằng ấy là điều chắc chắn vì Chúa đã tuyên hứa từ nghìn xưa và bây giờ được phổ truyền trong phúc âm mà chính Phao-lô đang phục vụ. Thứ ba, chúng ta có hy vọng gì ở đời? Người tin Chúa được dạy rằng đời này chỉ là tạm, tất cả phải nỗ lực tập trung vào đời vĩnh hằng. Nói như thế không có nghĩa là bỏ bê trách nhiệm trên đất, nhưng chỉ là để con dân Chúa biết rõ giá trị thật mà theo đuổi, và để khỏi chạy theo bóng giả dối trong đời mà quên đi thực chất hạnh phúc vĩnh hằng trong Chúa. Mục đích chính của mỗi người theo Chúa là phải học cho biết thật đầy đủ về phúc âm, tức là tin mừng về tình thương cứu vớt nhân loại của Chúa, rồi tiếp tục sống trong đời với nếp sống thánh thiện và hy vọng, để một ngày được sống với Chúa trong cõi đời đời. Những điểm ta cần nhớ trong phần mở đầu của thư tít này. Thứ nhất, phải tin theo đúng cách, không mù quáng, không mê tín. Thứ hai, phải nắm vững chân lý, không mập mờ. Cần đọc và học Kinh Thánh nhiều hơn, cũng như kinh nghiệm sống với Chúa. Như thế, tin và biết mới hữu ích. Thứ ba, tin, biết và sống phải đi song song, hòa lẫn, không gián đoạn và tự nhiên. Thứ tư, luôn luôn hy vọng và tập trung cả chương trình cuộc đời mình vào hy vọng đó. Quý vị và các bạn, có mục đích nào khác hơn là các mục đích vừa kể hay không? Nếu quý vị, các bạn chưa đạt đến chỗ hiểu biết phúc âm, thì cần bắt đầu ngay bằng cách cầu nguyện với Chúa, cam kết học lời Chúa và thực hành trong cả đời này. Nếu quý vị, các bạn tin Chúa mà không thấy hứng thú gì cả, thì phải xét lại toàn bộ đức tin của mình. Vì có lẽ mình mới chỉ tin Chúa bằng đầu óc, nhưng chưa bằng tâm hồn và cả đời sống. Nên nhớ, phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức mà yêu kính Chúa. Nghĩa là Chúa phải là trung tâm của sự sống của ta. Như thế, ta mới đáng gọi là môn đồ của Chúa.
Huyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cam dỗ, nhưng cứ
cho chúng con khỏi gian ác.
Khỏi gian ác.
Vì ngồi nước uy quyền bình hiến đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.